Chúa ở cùng anh chị em. Bài truy tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu đến miền Caesarea Philippi và hỏi các môn đệ rằng: Người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremiah hay một trong các tiên tri. Chúa Giêsu nói với các ông: Phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: Hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đón ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Matthêu chương 16 câu 13 đến câu 19. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ lập tông tòa Thánh Phêrô ngày 22 tháng 2. Và cái dịp lễ này giáo hội cho chúng ta nghe cái bài đọc. Chúng ta biết ngay cả trong mùa chay cái thánh lễ này cũng hát kinh vinh danh bởi vì là lễ trọng. Bây giờ nói đến cái việc lập tông tòa Thánh Phêrô thì giáo hội lại cho chúng ta nghe cái đoạn trích tin mừng nói đến cái việc cái quyền bính mà Chúa trao cho Phêrô. Mà trong bài đọc 1 trích từ thư thứ nhất của Phêrô, chúng ta thấy Phêrô cho thấy được cái chức năng của cái quyền bính đó là gì. Bây giờ chúng ta để ý nhìn cái đoạn trích tin mừng trước tiên và chúng ta cùng nhau suy niệm cái đoạn trích tin mừng này. Đó là cái bối cảnh của miền Caesarea Philippi, tức là cái miền phía bắc mà là phía đông bắc của Israel, đông cực bắc của Israel. Nó gồm luôn cả cái biển hồ Galilee. Thì Chúa đến miền này là bởi vì Chúa đang từ trong cái bối cảnh lịch sử là Chúa đang từ cái vùng dân ngoại giảng dạy ở Tyre và Sidon, có nghĩa là phía tây bắc. Rồi Chúa đi trở lại cái lãnh thổ Israel, cho nên Chúa băng qua cái miền Caesarea Philippi. Trong bối cảnh này thì khi đến cái vùng này, mà cái vùng nơi này nó tạp nhạp lắm, nó không phải giống như Jerusalem là thuần túy là đạo Do Thái giáo thời bấy giờ, nơi thủ đô tôn giáo thành thánh Jerusalem, nó có cái sự giữ đạo nghiêm túc, ít có người người ngoại bang sống, ngoại kiều sống. Còn ở cái vùng Caesarea Philippi thì cái vùng này vùng Galilee, cho nên có nhiều nhiều thành phần nhập cư khác nhau của các chủng tộc khác nhau, chứ không phải chỉ có người Do Thái. Chính trong cái bối cảnh đó mà Chúa đặt câu hỏi về vấn đề căn tính của mình cho các môn đệ. Tại sao trong cái bối cảnh tạp nhạp về văn hóa, về chủng tộc, về căn tính văn hóa và tôn giáo khác nhau, Chúa lại đặt vấn đề về căn tính của mình? Chúng ta thấy thiện ý của Chúa rất là rõ ràng trong một cái bối cảnh mà nhiều cái thành phần sống khác nhau, nhiều cái căn tính văn hóa và tôn giáo khác nhau, thì Chúa muốn các môn đệ của mình phải xác tín cái niềm tin rõ ràng mình đi theo căn tính nào, theo căn tính Kitô hữu, theo căn tính Giêsu, hay là đi theo những bục thần khác, hay theo những ý thức hệ khác. Cho nên chúng ta thấy đó là lý do tại sao Chúa đặt cái câu hỏi liên quan đến căn tính của mình ở trong bối cảnh địa lý và lịch sử ở cái vùng Caesarea Philippi. Bây giờ cái câu hỏi về căn tính người đặt thì chúng ta thấy có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là người ta bảo con người là ai? Chúa đặt câu hỏi này cho các môn đệ. Người ta bảo, tức là theo theo người ta đồn đó, thì bảo con người, tức là cái Chúa chỉ chính Chúa. Cái tước vị này đã được nói trong sách ngôn sứ Daniel. Bây giờ chúng ta để ý. Cái câu trả lời của các môn đệ là các ông thưa, kẻ thì bảo là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một trong các tiên tri. Chúng ta thấy họ trích Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ sau cùng của Cựu Ước, rồi lên đến Elia, gương mặt sáng giá nhất của trào lưu ngôn sứ, và kẻ khác lại bảo là Jeremia, Elia hoạt động ở miền Bắc, còn Jeremia hoạt động ở miền Nam, hay một trong các tiên tri khác. Thì theo tín đồ, người ta nhìn, cái nhìn của người ta về Giê-xu là chỉ một trong những các vị ngôn sứ, nói chung là vậy. Nhưng mà sau đó Đức Giê-xu mới ngỏ lời với các ông, các môn đệ của người, hay là với giáo hội của người, và cũng là ngỏ lời với chúng ta ngày hôm nay, là phòng các con bảo thầy là ai. Chúng ta thấy trên kia là người ta bảo thầy là ai, còn ở dưới này là còn các con bảo thầy là ai, nghĩa là đối với giáo hội của Đức Kitô, đối với mỗi người chúng ta, những người tin nhận được rửa tội nhân danh Đức Kitô, thì Đức Kitô là ai? Simon Phêrô, chúng ta thấy ở đây Matthew giữ hai tên, tên cũ và tên mới của thánh thánh trưởng tông đồ Phêrô. Simon và Phêrô. Simon là tên cũ, Phêrô tên mới. Simon Phêrô thưa rằng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Chữ Đức Kitô ở đây có nghĩa là Messiah, nghĩa là đấng cứu thế, đấng đã được Thiên Chúa hứa ban, và các ngôn sứ đã từng loan báo là sẽ có một đấng Messiah, đấng được sức dầu với thần khí Chúa đến để mà cứu nhân độ thế, trong cái những cái lời phán quyết của Thiên Chúa hứa ban trong Cựu Ước là như vậy. Chúng ta muốn biết cái đó thì đọc ở về các sách sử, thì đã đọc sách quyển sách thứ hai của Samuel, chương 7 chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy có cái lời hứa đó. Rồi bây giờ thưa anh chị em, Chúa Giêsu trả lời trước cái lời tuyên tín của Phêrô, Simon Phêrô là đại diện, là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đóng ngự trên trời. Đó là điểm thứ nhất của cái phần thứ nhất của câu trả lời của Chúa, đáp lại cái lời tuyên tín kia của Phêrô. Cái điểm thứ hai của cái câu trả lời của Chúa là gì? Vậy Chúa, như Chúa kết luận vậy, vậy thầy bảo các con, thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Con là đá, con là Phêrô, nghĩa là đá. Bởi vì cái chữ Phêrô trong cái tiếng Do Thái, trong cái tiếng Hy Lạp Kinh Thánh nghĩa là đá. Mà chữ cái chữ đá cũng cùng một cái chữ như vậy trong tên riêng Phêrô. Thì chúng ta thấy con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Như vậy thưa anh chị em, trong câu trả lời của Chúa Giêsu, tôi mạn phép nêu bật hai điểm. Điểm thứ nhất là con có phúc, một mối phúc, một mối phúc y như trong các mối phúc thật vậy, đó là một mối phúc, nghĩa là một hạnh phúc, một hạnh phúc vì khám phá ra được Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Thứ hai, không những có phúc không, mà còn có đức nữa, có sức nữa. Có sức, sức gì? Sức mạnh. Chúng ta thấy ở phần thứ hai của câu trả lời của Chúa là: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Có nghĩa là gì? Được cái gì? Được cái sức mạnh đến độ mà cửa địa ngục sẽ không thắng được. Có nghĩa là được cái quyền bính, được cái quyền sức mạnh thắng lại trước cám dỗ, sống thắng lại sức mạnh của hỏa ngục hay là của sự ác. Như vậy, thưa anh chị em, một khi chúng mình tuyên tín Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, thì chúng mình được có phúc, nghĩa là được hạnh phúc và được có sức mạnh. Cho nên tôi dùng gộp, y như là gọn từ lại cho dễ nhớ là có phúc và có sức mạnh để thắng được những sự tấn công của quyền lực hỏa ngục, hay là của hoàng tử của hỏa ngục là Satan. Chúng ta thấy liền sau cái lời tuyên tín của Phêrô, Chúa nêu bật hai điểm đó trong câu trả lời của người. là con có phúc và con có sức mạnh, có uy quyền để kiềm chế sự ác. Như vậy thưa anh chị em, để đạt được cái hạnh phúc trong cõi nhân sinh này, để có được sức mạnh để kiềm chế quyền lực của sự ác, thắng được những trước cám dỗ, thưa anh chị em, thì chúng mình phải có, phải hết lòng tuyên xưng tin nhận rằng Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta thấy trong cái lời tuyên tín này nó có hai phần, nó có hai phần của kinh tin kính, như là kinh tin kính của Do Thái giáo và của Kitô giáo, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà Matthew giữ hai tên, tên cũ và tên mới của Thánh Phêrô. Khi Thánh Matthew kể lại là Simon Phêrô thưa rằng, Matthew không kể là Simon thưa rằng, cũng không kể là Phêrô thưa rằng, mà người đặt hai tên sát nhau, Simon Phêrô thưa rằng. Chính vì Simon là tên cũ trong Do Thái giáo, Phêrô là tên mới trong Kitô giáo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rõ ràng trong cái câu trả lời, nội dung câu trả lời cũng hai phần. Phần đầu nó thuộc Do Thái giáo, phần hai nó thuộc Kitô giáo. Simon tên trong Do Thái giáo đó là gì? Thầy là Đức Kitô, thầy là đấng Messiah. Cái chữ Messiah này được dùng trong Cựu Ước. Thiên Chúa hứa ban đấng Messiah, đấng được sức giàu, đấng cứu thế đó. Mà chúng ta dịch qua bên tiếng Hy Lạp là Christos, có nghĩa là Đức Kitô, nghĩa là đấng được sức giàu. Mà từ này đã được dùng bởi miệng các ngôn sứ và lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước, hứa ban đấng cứu thế đó, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy cái tên đúc của Simon Phêrô nó liên quan đến hai phần của cái nội dung tuyên tín của Phêrô. Mà cái nội dung tuyên tín này chúng ta có thể coi như là cái kinh tin kính khởi đầu của Kitô giáo, kinh tin kính sơ khởi hay là nguyên khởi của Kitô giáo, thưa anh chị em. Mà ở đây Phêrô nối niềm tin Do Thái vào trong niềm tin Kitô giáo. Chính vì vậy mà chúng ta thấy thầy là Đức Kitô, phần này là cái ngôn từ này của Cựu Ước, thưa anh chị em, của Do Thái giáo. Chỉ có một điều là họ không thừa nhận chữ đấng Kitô đó là Giêsu Nazareth mà thôi. Nhưng mà thuật ngữ này, cái thuật ngữ này nằm trong cái phạm trù ngôn ngữ tuyên tín của Do Thái giáo, của Cựu Ước. Phần thứ hai, chúng ta thấy thầy là Đức Kitô, phết một cái, con Thiên Chúa hằng sống, nghĩa là muốn xác định rằng cái đấng Kitô, đấng Messiah kia là con Thiên Chúa, mà con có nghĩa là đồng bản tính. Nghĩa là đồng bản tính Thiên Chúa có nghĩa là vị Kitô kia là Thiên Chúa. Vị Kitô kia, vị Giêsu Nazareth là Thiên Chúa, có bản tính thần linh, bản tính Thiên Chúa. Bởi vì Matthew viết cái tin mừng này của người cho cộng đoàn của ông đa số là Do Thái trở lại đạo. Mà khi họ trở lại đạo rồi, họ vẫn tin nhận, họ tin nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, là đấng Messiah được Thiên Chúa hứa ban. Nhưng mà còn tin vào thần tính của Đức Giêsu thì họ còn khó khăn. Bởi vì họ còn nhiễm phải cái thói tục của Do Thái giáo ngày xưa. Mà với Do Thái giáo ngày xưa là một, nghĩa là không thể nào mà Thiên Chúa làm người được. Con Thiên Chúa, có bản tính Thiên Chúa mà làm người được, mang lấy xác phàm được. Điều đó nó vượt quá cái sự hiểu biết của họ. Họ khó lòng chấp nhận được lắm. Mặc dầu thấy quyền năng của Chúa, quyền năng của các lời rao giảng của các tông đồ, thì họ trở lại đạo, họ tin nhận cái ông Giêsu Nazareth là đấng Messiah được hứa ban bởi Thiên Chúa, được thông báo bởi các ngôn sứ trong Cựu Ước, ok. Nhưng còn mà ông này là Thiên Chúa, có bản tính thần linh, thì họ còn khó khăn. Chính vì vậy mà Matthew viết cái tin mừng này để mà thuyết phục cái cộng đoàn của ông đa số là gốc Do Thái trở lại đạo, để mà tin nhận thêm một bước nữa vào thần tính của Đức Giêsu, thưa anh chị em. Cho nên cái việc mà tin nhận Đức Giêsu là một đấng cứu thế, một nhân vật lịch sử không chưa đủ, chúng ta phải chỉ còn đứng ở trong Do Thái giáo mà tin nhận Đức Giêsu là đấng cứu thế, nhưng mà là đấng đó là con Thiên Chúa, thì chúng ta đã ở trong Kitô giáo rồi. Và đặc biệt là chúng ta sẽ có được hai cái điểm lời, hai cái mối, hai cái tuyệt vời, hai cái điểm tuyệt vời, hai cái ơn tuyệt vời, đó là được có phúc và được có sức mạnh để kiềm hãm cái quyền lực của sự ác. của hỏa ngục. Đó là cái phần phúc âm tôi muốn chia sẻ anh chị em. Nhưng hôm nay lễ lập tông tông tòa thánh Phêrô, Chúa ban quyền bính cho Phêrô, cho giáo hội của người. Thưa anh chị em, có nghĩa là cho chúng ta. Bởi vì ngay từ bí tích rồi tôi, chúng ta đã làm nên giáo hội, chúng ta là giáo hội. Đó. Thì tôi mạn phép nói đến cái đặc điểm về con người của Phêrô. Con người Phêrô, chúng ta biết cái sĩ công đan lớn nhất và đầu tiên nhất trong cái lịch sử Kitô giáo, từ phía cái đấng cầm đầu đầu tiên, đó là cái chuyện Phêrô chối thầy mình. Phêrô chạy chối thầy mình. Cái chuyện Giuđa bán thầy không quan trọng bằng cái chuyện Phêrô chối thầy mình, mặc dầu thầy mình đã báo trước rồi. Đó. Vậy mà sau đó, thay vì chọn tông đồ trưởng hay là chọn đấng cầm đầu giáo hội, chọn cái vị giáo hoàng đầu tiên của Kitô giáo, Chúa Giêsu không chọn Gioan là một người độc thân đồng trinh, trung thành đi đến tận dưới chân thập giá Chúa Kitô. Các vị kia chạy trốn hết rồi, chạy trốn sợ hãi, trốn hết, né hết. Chỉ còn Gioan đi với Đức Mẹ và một vài phụ nữ đứng dưới chân thập giá. Như vậy Gioan trẻ trung và xứng đáng, thưa anh chị em, xứng đáng để được bầu làm giáo hoàng, nhưng không, mà lại là Phêrô. Phêrô, cái gì nơi Phêrô đã làm cho Đức Giêsu không còn thấy? Cái gì nơi con người Phêrô, cái nhân đức nào nơi con người Phêrô đã làm cho Đức Giêsu không còn thấy cái quá khứ hay là tội lỗi của ông, hay là thấy cái xì con đan của ông nữa, làm cho Chúa Giêsu quên đi cái xì con đan của ông mà ông đã gây ra trong cuộc khổ nạn? Nghĩa là trong lúc thầy đang đau khổ như vậy mà phản bội thầy, trong lúc thầy vinh quang thì phản bội thầy, không nói gì, thế nó còn nhẹ, mà trong lúc thầy đang bị nhục mạ như vậy mà còn phản bội thầy, là góp phần vào việc nhục mạ thầy. Vậy mà cái gì nơi Phêrô đã góp phần, đã làm cho Đức Giêsu quên đi cái sĩ con đàn, đã quên đi cái tội lỗi của ông và không còn thấy quá khứ của ông nữa? Thưa anh chị em, đó là lòng khiêm tốn của Phêrô và sự ăn năn hối cải chân thành của Phêrô. Hai điểm đó mà thôi. Chúng ta biết kể cái câu chuyện mà chúng ta thấy ông chối Chúa, phải ông chối Chúa trước những vị thủ lãnh quan quyền cao cấp á, thì chúng ta còn dễ thông cảm cho ông. Ở đây ông chối Chúa trước những cái nữ tỳ, như là những người tôi tớ hèn mọn không đáng ra gì, mà ông cũng đành tâm chối thầy. Chúng ta thấy không? Thế thì chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phân tích ra, chúng ta thấy con người Phêrô nó như vậy đó. Như vậy mà khi có cái nhìn của Chúa, cái chủ đề của năm toàn xá này, thưa anh chị em, khi ông chối Chúa lần thứ ba, Chúa nhìn ông một cái, thế là ông khóc ra ngoài, khóc lóc ăn năn. Thưa anh chị em, ăn năn thật sự, đàn ông mà khóc đấy, thật sự khóc lóc ăn năn và khiêm tốn trở về. Cho nên hai nhân đức nơi Phêrô đã khiến Chúa quên hết và đã làm cho Chúa quyết định chọn ông là giáo hoàng đầu tiên. Đó là lòng khiêm tốn và cái tâm tình sám hối thật sự. Chúng ta đọc trong cái bài đọc một của cái ngày lễ kính lập tông tòa thánh Phêrô đây, chúng ta sẽ thấy văn vãng cái lòng khiêm tốn của ông. Chúng ta nghe trích từ thứ nhất của thánh Phaolô, chương 5 câu 1 đến câu 4. Anh em thân mến, tôi xin gửi lời khuyên bảo đến các bậc kỳ lão trong anh em. Tôi là một kỳ lão như các ngài. Một kỳ lão như các ngài. Chúng ta thấy khiêm tốn chưa? Thay vì đặt mình ở bên trên các vị kỳ lão kia, thì Phêrô đặt mình cũng là một trong những kỳ lão. Điểm thứ hai là một nhân chứng cuộc khổ hình của Đức Kitô. Điểm thứ ba là một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày. Chúng ta thấy một nhân chứng trong cuộc khổ hình của Đức Kitô, tham dự vào huyền nhiệm khổ nạn của người. Và thứ ba là hướng mở vào tương lai, là một kẻ sẽ được thông phần vinh quang sắp được tỏ bày. Và lời khuyên là gì? Hãy chăn dắt đoàn chiên Chúa nơi anh em. Hãy trông nom nó. Không phải bằng cách miễn cưỡng, mà là sẵn sàng theo thánh ý Chúa. Không phải để trục lợi, mà là do tình nguyện. Không phải như người chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng cho đoàn chiên. Chúng ta thấy ở đây hai cái động thái căn bản, hai cái chức năng căn bản của người chăn dắt đoàn chiên, người lãnh đạo một nhóm người, một cộng đoàn, đó là chăn dắt và trông nom. Anh chị em. Nhưng mà trông nom thì Phêrô đề nghị ba cái không. Thứ nhất là không miễn cưỡng, nhưng mà phải theo ý Chúa. Thứ hai là không trục lợi, mà phải tình nguyện. Thứ ba là không chuyên chế lộng hành, nhưng phải nên gương sáng. Không chuyên chế lộng hành, không hám danh, hám lợi, quyền bính. Khi nói với địa điểm này, thưa anh chị em, chúng ta thấy các môn đệ của Đức Kitô trước khi mà lên trời, trước khi Chúa Giêsu lên trời, trong lúc mà Chúa còn rao giảng 3 năm, họ cũng tranh giành quyền lực nhau dữ lắm. Họ tranh giành quyền lực nhau dữ lắm. Bằng cớ chẳng hạn trong Tin Mừng Matthew và Marco thì có kể lại cái chuyện là bà mẹ của hai người con Zebede là John và Jacobe đến xin Chúa Giêsu một điều. Thì Chúa Giêsu bà hỏi là bà muốn điều gì, thì bà thưa xin thầy truyền cho hai con tôi, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy. Thì khi xin điều như vậy, chúng ta thấy là họ bởi trong cái đầu của bà, Chúa sẽ làm vua, làm y như là làm tổng thống, thì bà xin cho hai con của bà được hai cái ghế bộ trưởng như vậy đó, tương đương như vậy. Đức Giêsu bảo các người không biết các người xin gì, các người có uống nổi chén đắng thầy sắp uống không? Họ đáp, thưa uống nổi. Đức Giêsu bảo, chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Thưa chị em, khi nghe điều đó, thì điều đó rõ ràng Chúa nói là Chúa đâu có cho đâu. Đó. Vậy mà, nghe vậy, 10 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Tức tối với hai anh em đó. Chúng ta thấy vẫn còn cái chuyện ghen tương và tranh giành cái quyền bính trong các môn đệ của Đức Kitô trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, thưa anh chị em. Thần hiện xuống. Nhưng mà sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống rồi, khi sau khi Chúa Giêsu sống lại rồi, và nhất là khi Chúa Giêsu đặt quyền cho Phêrô rồi, trao quyền thủ lãnh cho Phêrô rồi, chúng ta thấy không còn có chuyện tranh giành nữa. Nhất là khi Đức Kitô phục sinh hiện ra, mỗi lần như vậy người thổi thần khí của người xuống trên các môn đệ. À, chúng ta thấy một khi sống dưới sự hướng dẫn của thần khí trong quyền năng của Đức Kitô, thì cái điều gì xảy ra? Không còn cái chuyện là phục vụ Chúa một cách miễn cưỡng nữa, không còn có việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa, hay là những cái nhóm cầu nguyện của mình một cách trục lợi miễn cưỡng, hay là chuyên chế lộng hành nữa, thưa anh chị em. Hết rồi. Nếu như còn thì chúng ta sẽ thấy sách Công vụ Tông đồ và các thánh sự đã kể rồi, không còn nữa. Các môn đệ kia có thể vỗ ngực nói rằng ông Phêrô ông chối Chúa như vậy, cái tội nặng nhất như vậy mà Chúa lại đi đặt ổng làm giáo hoàng đầu tiên, làm thủ lãnh tụi con, không được. Chắc chắn sẽ có cuộc tranh cãi, tranh giành, nhưng không, bởi vì khi mỗi lần hiện ra, nhất là cái ngày đầu hiện ra sau khi sống lại, Đức Giêsu đã thổi thần khí trên các ông để xua đuổi tà khí nơi các ông, để hóa giải cái nhân tính yếu đuối, tham sân si của các ông, chuyên chế lộng hành của các ông. Chúa đã hóa giải trước rồi bằng quyền năng của thần khí của người. Chính vì vậy mà khi Chúa bổ nhiệm, Chúa trao quyền của quyền bính cho Phêrô, chúng ta thấy không còn có cái chuyện tranh cãi, không còn các chuyện là lôi cái quá khứ của Phêrô ra để mà nhắc lại, để mà nói là ông ta không xứng đáng. Ông ta không xứng đáng chăn dắt, tức là dạy dỗ. Ông ta không xứng đáng trông nom đàn chiên. Không còn ai nói đó cả. Mặc dầu John xứng đáng hơn nhiều. Có thể các môn đệ kia sẽ đẩy John lên. Ông này ông trong trắng, ông độc thân nè. Không, Chúa đã chọn và Chúa trao cái quyền đó cho Phêrô. Chúng ta thấy, cho nên xin chị em chúng ta cũng nhân dịp hôm nay, chúng ta thấy qua cái các trình thuật này, chúng mình nghiệm xét lại những vị thủ lãnh nào, dù cho đó là giáo hoàng, giám mục, hồng y, linh mục, hay là những cái vụ những vị phụ trách những nhóm cầu nguyện, hay là hội đồng giáo xứ, tức là có một trách nhiệm nào đó trong một cộng đồng, giàu lớn hay nhỏ, trong đời sống cộng đồng giáo hội, thưa anh chị em, mà hổng hết kiêu ngạo, làm việc miễn cưỡng, hay làm việc một cách trục lợi, hay là nhất là chuyên chế lộng hành, tranh giành quyền bính với nhau. Mà để tranh giành quyền bính với nhau, người ta làm gì? Người ta lôi đời tư hay là quá khứ của người khác ra để mà đạp người kia xuống, để mình có thể trụ lại trong quyền bính, trong quyền bính, để nắm quyền, tiếp tục nắm quyền, ham danh lắm, hám lợi, thưa anh chị em. Và chứng tỏ rằng là không có, chưa có thần khí của đấng phục sinh. Những người đó đang bị nhân khí và tà khí nó thao túng, thưa anh chị em. Cho nên những người nào mà vỗ ngực nói rằng mình là linh mục, là giáo hoàng, hay là giám mục, hay là hồng y, hay là cha xứ, hay là trưởng ban canh tông đặc sủng, hay là trưởng ông trùm ông câu này, mà chỉ chuyên chế lộng hành, thủ đoạn này thủ đoạn kia để đứng lại nhiều nhiệm kỳ làm ông câu ông trùm chẳng hạn, hay là làm cha xứ chẳng hạn, trong một xứ mà xứ đó nó béo bở hơn những xứ khác chẳng hạn, thưa anh chị em, trong trường hợp đó là trục lợi rồi, trong trường hợp đó là chuyên chế lộng hành rồi. Và nhất là để mà đứng lại một cái quyền bính như vậy thì dùng những thủ đoạn để phá những người sắp được bổ nhiệm đến, lôi đời tư người ta ra để ngăn cản, đôi khi ngăn cản người ta không cho người ta đến nữa. Đó, cái chuyện nó xảy ra nhan nhản trong cộng đồng mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Mà những người như vậy đã từng dỗ ngực ông trùm ông câu từ bao lâu nay, xin lỗi, chỉ làm việc theo tà khí và nhân khí, hám danh hám lợi, phàm phu tục tử, chứ chưa phải làm hoạt động theo thần khí. Cho nên nhân dịp hôm nay chúng mình xét mình lại cái chuyện đó về vấn đề quyền bính. Nếu không, bởi vì chúng ta thấy chúng ta không còn quyến rũ thần khí của Đức Kitô nữa. Cái mà nơi Phêrô quyến rũ thần khí của Đức Kitô đó là gì? Là lòng khiêm tốn và cái sự ăn năn chân thành của ông. Sự ăn năn chân thành của ông. Chúng ta thấy khiêm tốn phục vụ và luôn luôn nhìn thấy mình có khuyết điểm, luôn luôn hối hận và nhận ra mình có lỗi, thì lúc bấy giờ là khởi đầu của việc làm cho thần là khởi đầu của việc quyến rũ thần khí của Đức Kitô và sống dưới cái sự cái bóng cánh che chở của người. Nếu không, chúng mình chỉ thao túng nhau, chúng mình biến cái cánh đồng truyền giáo thành một đấu trường, chúng mình biến cánh đồng truyền giáo thành một chiến trường, nơi đó chúng mình chém giết đời nó nhau, nơi đó chúng mình xé rách đời nhau, chúng mình đặt bom đặt đạn để mà xé rách đời nhau. Đau lòng nhất là chúng mình nêu nêu lại cái quá khứ của một người anh, một người chị em, để mà chà đạp, để mà khống chế, để mà ngăn cản những người đó chăn dắt, hay là trông nom đòn chiên, hay là rao giảng tin mừng chẳng hạn. Đó, tội đó tội chống lại Chúa Thánh Thần đó, thưa anh chị em. Đó là tội chống Chúa Thánh Thần. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức lại cái chuyện đó. Và nhân dịp nay lễ lập tông tòa Thánh Phêrô, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện một cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta, người đang tiến hành một cuộc cải cách sâu rộng trong nội bộ của giáo hội, nội bộ giáo hội của chúng ta. Chúng mình sơ cứng, chúng mình đóng kín với những cái mới mẻ và những cái đổi thay bất ngờ của thần khí. Cho nên câu đầu nói đầu tiên của triệu giáo hoàng của người là đừng nhốt Chúa Thánh Thần trong chuồng là như vậy. Đúng, mình nhốt Chúa Thần khí trong chuồng để mình cho mình thả tự do cái nhân khí và tà khí nó hoạt động trong cộng đoàn của chúng mình, trong lòng của chúng mình, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà Ngài là vị giáo hoàng bị chỉ trích bêu nhọ trên internet, nó bêu nhọ, nó chỉ trích nhiều nhất so với những cái vị tiền nhiệm của Ngài. Rồi có một số anh chị em công giáo đọc tin nhảm ở trên internet những cái khuynh hướng chống giáo hội hay khuynh hướng bảo thủ trong giáo hội đó, rồi tin nhận theo, rồi nghi ngờ cái việc, cái ơn gọi, cái vai trò vai trò giáo hoàng, chủ chiên của Đức Thánh Cha. Đó. Rồi lý giải tầm bậy tầm bạ theo khuynh hướng của tà khí. Đó. Đúng ra tôi không nói điều này bởi vì nó liên quan đến đời tư của tôi, nhưng mà tôi muốn làm chứng để củng cố niềm tin của anh chị em vào cái việc Chúa Thánh Thần đã chọn Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta. Tôi nhớ hình như là người được bầu thì là ngày 13 tháng tháng 3 thì phải. Đó. Thì đó là một ngày thứ tư. Ngày thứ tư đang bầu như vậy thì hôm đó là chiều, ở giáo xứ của tôi lễ buổi chiều lúc 6 giờ chiều. Tôi dâng lễ thì 6 giờ rưỡi chiều thì tôi dâng lễ. Thì tôi đang dâng lễ như vậy thì khi tôi dâng mình Thánh Chúa lên, tôi thấy trong bánh thánh hình của một người mà tôi nghĩ có lẽ là Chúa Giêsu, hình của một người mặc áo trắng. Khi tôi mới nói trong lòng, nó là Chúa đó hả? Tôi nói vậy thôi. Mà hôm đó tôi dâng lễ là lòng tôi cứ thao thức là dâng lễ xong là chạy về mở internet để theo dõi cái chương trình bầu giáo hoàng. Thì làm lễ xong là tôi chạy về liền. Tôi chạy về liền, tôi mở cái computer ra để lên internet theo dõi cái chương trình bầu giáo hoàng, thì nghe nói là thông báo là đã có khói trắng rồi, là có một vị giáo hoàng rồi, nhưng mà người chưa xuất hiện. Thì khi tôi nghe cái giờ thông báo mà được vị giáo hoàng mới đã được chọn rồi đó, thì là cái giờ mà được chọn thì là đúng cái giờ mà tôi dâng mình Thánh Chúa lên, và tôi thấy cái hình một người mặc áo trắng ở trong bánh thánh. Thế là chưa xong, cái chờ tới 15-20 phút sau, cái bắt đầu Đức Giáo Hoàng xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng. Tôi thấy cái tư cách, cái tư thế, cái tay của người nắm y hệt như tôi thấy người ở trong bánh thánh vậy. Tôi nói, như vậy không phải là Chúa, mà là Đức Thánh Cha mà mình thấy trong bánh thánh. Và trúng giờ đó là giờ mà người đã được bầu. Chúng ta thấy, tôi chia sẻ kinh nghiệm này nó mang tính cách riêng tư. Không phải để khoe khoang, nhưng để củng cố niềm tin của anh chị em vào cái việc chọn lựa của Thiên Chúa, chọn lựa của Đức Kitô, chọn lựa của thần khí của Đức Kitô. Theo niềm sắc tín của tôi, theo kinh nghiệm thần bí riêng của tôi, người là vị mà giáo hoàng mà đích thực mà Đức Giêsu và thần khí của người đã chọn. Cho nên nâng đỡ, tiếp tục nâng đỡ người trong công cuộc cải cách của người. Tôi xin anh chị em đừng quên người trong cuộc chiến này, bởi vì Satan nó đang tìm cách thao túng ngay trong lòng giáo hội. Cho nên phải có một cuộc cải cách để mà khử đi cái mùi khói của hỏa ngục nó đang ám trên những bức tường trong cõi lòng của con cái của giáo hội là chúng ta, trong các cấp trọc trong giáo hội là chúng ta. Xin chúng ta hãy vững tin vì Chúa đã hứa rồi. Chứ chúng ta chỉ còn, như Chúa đã hứa với Phêrô rồi, chỉ cần tuyên tín Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, và sống cho đến cùng, sống cho đến trả giá máu của mình, cái niềm tin tín này, thì chúng mình sẽ được hạnh phúc và chúng mình sẽ thắng được những quyền lực của hỏa ngục. Như Chúa đã nói với Phêrô là, con là đá trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Amen.